là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý khán giả cùng đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay, ngày 11 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, đang được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz. Tôi là Phúc Bình và người dẫn cạnh tôi lúc này là phát thanh viên Ngọc Bích.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động đã được các cấp ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái quan tâm triển khai thực hiện và có những chuyển biến tích cực. Nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về an toàn vệ sinh lao động từng bước được nâng cao, môi trường, điều kiện lao động không ngừng được cải thiện, góp phần ổn định doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Vâng ạ, tuy nhiên trong 4 tháng đầu năm 2023, việc chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản, khai thác đá còn hạn chế, đã dẫn đến 3 vụ tai nạn lao động xảy ra ở mỏ đá xã Liễu Đô, mỏ đá Núi Chuông, xã Tân Lĩnh và mỏ đá tại thị trấn Yên Thế của huyện Lục Yên, làm 3 công nhân tử vong. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn lao động tại các mỏ khai thác đá hiện nay.
Vậy làm thế nào để giảm thiểu được các vụ tai nạn lao động xảy ra, bảo vệ tính mạng cho người lao động? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham gia trong mục khách mời phòng thu để phân tích về nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn lao động và các giải pháp của tỉnh nhằm đảm bảo an toàn lao động tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khai thác đá hiện nay. Quý vị quan tâm có thể trao đổi trực tiếp với khách mời qua số điện thoại của chương trình là 02163-855-635.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz. Vâng ạ, ngay bây giờ thì không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chương trình sẽ cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong ngày hôm nay. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức hội nghị giao ban công tác quý 1 tổng kết kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái. Phóng viên Thu Hương đưa tin. Trong quý 1 năm 2023, các lực lượng chức năng trên toàn quốc đã bắt giữ xử lý trên 28.000 vụ việc vi phạm gian lận thương mại và hàng giả, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2022, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3.387 tỷ đồng, khởi tố 278 vụ với 679 đối tượng. Về kết quả thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ban Chỉ đạo 389, các bộ ngành và các địa phương đã bắt giữ xử lý 28.037 vụ vi phạm, khởi tố hình sự 163 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 513 tỷ đồng. Tại tỉnh Yên Bái, trong Quý I, các ngành chức năng đã kiểm tra xử lý 107 vụ, phạt hành chính, thu nộp thuế, truy thu thuế nộp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng, trị giá hàng tiêu hủy trên 1,4 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đề nghị thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, không bao che, tiếp tay cho các đối tượng hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai ứng dụng công dân số Yên Bái S đồng loạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. Tin do phóng viên Đoàn Mến thực hiện. Sau hơn một tháng triển khai thí điểm, đến nay đã có trên 44.500 người dân cài đặt ứng dụng công dân số Yên Bái S. Trong đó hơn 36.000 người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố Yên Bái có đủ điều kiện cài đặt và sử dụng ứng dụng, đạt 98%. Gần 8.000 người dân thuộc các huyện khác trên địa bàn tỉnh, 629 người dân thuộc các tỉnh khác cài đặt và sử dụng ứng dụng. Theo kế hoạch, ứng dụng công dân số Yên Bái S sẽ được triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ ngày 15 tháng 5 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân tại các địa phương từ 14 tuổi trở lên được cấp thẻ căn cước công dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao công tác triển khai thí điểm Yên Bái S tại thành phố Yên Bái cũng như hiệu quả thiết thực của ứng dụng Yên Bái S trong thời gian qua. Ứng dụng công dân số Yên Bái S đã góp phần tăng cường tính tương tác giữa chính quyền và người dân, cũng như hiệu quả, hiệu lực trong chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo trung tâm điều hành thông minh, nghiên cứu giao diện của ứng dụng sao cho dễ sử dụng và đảm bảo tính tiện ích. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trên địa bàn tỉnh cài đặt ứng dụng InBIS để ứng dụng này trở thành nền tảng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển xã hội số, phục vụ chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái. Để triển khai có hiệu quả ứng dụng công dân số trên địa bàn tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành các địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động toàn xã hội tham gia sử dụng ứng dụng InBIS có hiệu quả. Cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức đa dạng phong phú thiết thực để người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng InBIS. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đề nghị Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, Viettel Yên Bái và Công ty Hệ thống Thông tin FPT tiếp tục hỗ trợ tỉnh Yên Bái triển khai hiệu quả ứng dụng công dân số InBIS, góp phần tăng tốc bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ về chuyển đổi số mà nghị quyết 51 của tỉnh ủy đã đề ra.
Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Phóng viên Trung Dũng đang có mặt tại hội nghị thông tin tới quý vị và thính giả. Đến hết năm 2022, các chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia đã đạt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao, trong đó tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 19,1%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 11%. Tuy nhiên, bước sang năm 2023, do một số người dân tại các xã đặc biệt khó khăn không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế, khi xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đã giảm so với năm 2022. Thảo luận tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo đã thẳng thắn nhìn nhận việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian qua còn bộc lộ những vấn đề bất cập. Trong đó, sự vào cuộc phối hợp của một số các cấp, ngành, địa phương trong công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn hạn chế, coi đó là nhiệm vụ của ngành bảo hiểm chưa tích cực triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của lực lượng lao động trong độ tuổi còn thấp, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giảm, tỷ lệ người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thấp. Các thành viên ban chỉ đạo cũng kiến nghị đề xuất giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại các xã đặc biệt khó khăn khi đạt chuẩn nông thôn mới, hướng dẫn người dân chuyển sang tham gia các loại hình bảo hiểm y tế phù hợp, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở khu vực phi chính thức, khu vực nông thôn, tăng số lao động tại doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, phấn đấu năm 2023, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội toàn tỉnh đạt 22,49%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 13,5%.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, khai thác lợi thế về đất nông lâm nghiệp, những năm gần đây trên địa bàn xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Điển hình là gia đình ông Đặng Tiến Đạt, thôn Đào Kiều 1, xã Thịnh Hưng, hiện đang nuôi hơn 300 cặp bố mẹ ba ba. Mỗi năm xuất bán trên 4.000 con ba ba giống với giá 160.000 đồng mỗi kg. Ba ba thương phẩm xuất bán hơn 300 kg với giá 450.000 đồng mỗi kg. Năm 2020, ông Đạt tiếp tục đầu tư 600 triệu đồng làm 2.000 ô nuôi rắn. Nhờ nuôi đúng kỹ thuật, rắn đạt trọng lượng từ 1,8 kg đến 3 kg, xuất bán với giá từ 400 đến 450.000 đồng mỗi kg. Tổng thu của gia đình ông Đạt đã đạt gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Ông Đặng Tiến Đạt, thôn Đào Kiều 1, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Như con ba gai là ở dưới nước nhưng mà bệnh tật nó rất ít, phát triển tốt. Đấy, khoảng tầm độ 28 đến 30 tháng là hàng thương phẩm có thể bán được. Đấy, có con rắn thì nhà gia đình tôi nuôi là cứ mỗi năm là tôi xuất một lần. Tổng thu nhập cả con rắn và ba một năm cũng trên dưới 1 tỷ.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn Hơn cũng là một điển hình trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của xã Thịnh Hưng. Với diện tích đồi rừng rộng, bà Nguyệt đã tận dụng trồng 3 hectare keo, bồ đề và quế, 120 hectare, 120 gốc bưởi và nuôi cá. Qua tìm hiểu thực tế và được tham gia lớp tập huấn nuôi ong, bà Nguyệt nghiên cứu lựa chọn và đã thành công trong nghề nuôi ong lấy mật. Mô hình VIR mỗi năm mang lại cho gia đình bà Nguyệt hơn nửa tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình phấn khởi nói:
trong đầu mình xây dựng kế hoạch hàng năm để phát triển kinh tế, trồng cái gì và nuôi con gì. Bây giờ mình có đất thì mình phải biết canh tác trên đất, trồng cái cây gì nó có hiệu quả mang lại kinh tế cao.
Nhờ biết khai thác lợi thế về đất nông lâm nghiệp, đến nay xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình có trên 80 hộ có mô hình phát triển kinh tế tổng hợp cho thu nhập từ 800 triệu đến 1,2 tỷ đồng mỗi năm. Kết quả đó đã đóng góp tích cực và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới nâng cao của địa phương. Ông Lương Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Đảng ủy chính quyền địa phương luôn có những cái chính sách kêu gọi cái nguồn đầu tư hỗ trợ của nhà nước để cho các hộ dân phát triển. Những cái mô hình mà kết hợp thì có thể là xin đầu tư hỗ trợ từ các dự án của nhà nước, và đặc biệt là năm 2022 thì xã Hưng đã về đích cái xã nông thôn mới nâng cao.
Sự cần cù sáng tạo năng động, mạnh dạn dám nghĩ dám làm trong phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương của người dân Thịnh Hưng đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân và làm thay đổi bộ mặt nông thôn.
Thưa quý vị, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Yên Bái liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình trạng trên, Công an thành phố Yên Bái đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng công an cơ sở tăng cường công tác nắm tình hình, trực tiếp xuống các gia đình bị hại thu thập thông tin liên quan, phối hợp rà soát sàng lọc những đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã phát hiện, điều tra, làm rõ và xử lý 9 vụ với 12 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản. Tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động ngày càng tinh vi. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng thì người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh tố giác tội phạm, phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp được phát vào lúc 17 giờ chiều ngày thứ năm trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp trong thời gian qua tại các mỏ khai thác đá trên địa bàn huyện Lục Yên xảy ra các vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân tử vong. Điều này đang gióng lên hồi chuông báo động tình trạng mất an toàn lao động tại một số mỏ khai thác đá hiện nay. Vậy các ngành chức năng làm gì để chấn chỉnh tình trạng này sẽ là nội dung của cuộc trao đổi giữa biên tập viên chương trình với ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái trong mục khách mời phòng thu trong phần sau của chương trình. Quý vị có thể giao lưu với chương trình qua số điện thoại 02163-855-635.
Và thưa quý vị, những năm qua, mặc dù các cấp các ngành của tỉnh Yên Bái đã nỗ lực triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các nhà máy doanh nghiệp, tuy nhiên số vụ tai nạn lao động vẫn liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản. Thực tế đó đã gióng lên hồi chuông báo động, đòi hỏi cần có những biện pháp mạnh, góp phần bảo đảm an toàn lao động trong sản xuất. Để hiểu rõ hơn về thực trạng này, mời quý vị chúng ta cùng nghe phóng sự sau.
Cho đến hôm nay, người dân của tỉnh Yên Bái vẫn chưa hết hoang mang lo lắng khi tháng 4 năm 2023 vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động làm chết người tại các doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn huyện Lục Yên. Vụ tai nạn lao động xảy ra gần đây nhất là tại mỏ đá Núi Chuông của công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hoàng Dương nằm trên địa bàn xã Tân Lĩnh huyện Lục Yên đã khiến một nam công nhân tử vong. Vụ việc xảy ra khi công nhân đang trong quá trình cắt đá thì mỏ đá Núi Chuông bất ngờ bị sập. Đá từ khu vực đang khai thác bắn ra đập vào người công nhân. Mặc dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Trước đó, vào đầu tháng 4 năm 2023, tại mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch RK Việt Nam, huyện Lục Yên, cũng đã xảy ra một vụ tai nạn lao động làm một công nhân tử vong. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua. Phía sau mỗi vụ tai nạn lao động là nỗi đau không nói hết bằng lời, khi con mất cha, vợ mất chồng, gia đình mất đi trụ cột chính. Tai nạn lao động xảy ra cũng là nỗi ám ảnh đối với nhiều người lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp. Anh Hát, một công nhân trên địa bàn huyện Lục Yên, lo lắng nói:
Chúng tôi là công nhân lao động làm ở trong nhà máy, rất nhiều trang thiết bị máy móc. Cái thiết bị máy móc là rất là nhiều cái rất là nguy hiểm. Thế là trong thời gian vừa rồi đây, chúng tôi nghe thấy nhiều vụ tai nạn lao động rất là sợ, lo sợ. Và bây giờ chỉ muốn là nhà máy trang thiết bị những cái máy móc hiện đại hơn để cho chúng tôi là bớt nguy hiểm, và thứ hai đó là mong muốn là nhà máy tạo điều kiện là hỗ trợ trang thiết bị bảo hộ lao động thứ để cho chúng tôi yên tâm sản xuất.
Mặc dù công tác an toàn vệ sinh lao động đã được các cấp các ngành địa phương, các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, tuy nhiên việc chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động của một số doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, trong năm 2022, toàn tỉnh đã xảy ra 28 vụ tai nạn lao động, làm 14 người chết và 14 người bị thương nặng. Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng đã xảy ra 30 vụ cháy, làm 1 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại về tài sản trên 3,7 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm nay, tai nạn lao động tiếp tục xảy ra 3 vụ khiến 3 công nhân tử vong, chủ yếu trong lĩnh vực khai thác đá. Đó là những con số báo động về tình trạng mất an toàn lao động tại các công ty, doanh nghiệp, công trường hiện nay, chưa kể các vụ tai nạn lao động tự do. Trước thực trạng này, bà Bùi Thị Thúy, chủ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại huyện Yên Bình chia sẻ.
Tôi đã thấy rất là nhiều những vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn. Chúng tôi cũng rất là cảm thấy rất là hoang mang. Vậy thì tôi đề nghị các cấp chính quyền vào cuộc và xử lý để cho nó hạn chế những cái trường hợp xảy ra tai nạn lao động.
Mặc dù đã có chế tài xử phạt đối với các doanh nghiệp vi phạm an toàn lao động, đặc biệt là để xảy ra các vụ tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng, thế nhưng các vụ tai nạn đau lòng vẫn liên tiếp xảy ra. Do đó, chủ động phòng tránh tai nạn lao động là việc làm cần được các doanh nghiệp cũng như người lao động đặt lên hàng đầu và quan tâm thực hiện hàng ngày, hàng giờ để giảm thiểu đến mức thấp nhất những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Vâng, thưa quý vị, những vụ tai nạn lao động xảy ra, những cái chết thương tâm của công nhân lao động là điều không ai mong muốn. Song qua phóng sự vừa rồi, quý vị và các bạn cũng đã hiểu phần nào sự lo lắng của những công nhân lao động đang làm việc tại các mỏ khai thác đá. Tính mạng của họ đang bị đe dọa vì nguy cơ mất an toàn trong quá trình lao động.
Vậy nguyên nhân nào dẫn đến các vụ tai nạn lao động, các doanh nghiệp có trách nhiệm gì và sẽ bị xử phạt ra sao? Xung quanh vấn đề này, ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ trao đổi ngay sau đây. Xin mời biên tập viên Minh Hòa.
Vâng, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, là địa phương có nhiều tiềm năng về khoáng sản. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư khai thác mỏ đá, không chỉ tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương mà còn đóng góp cho rất nhiều cho ngân sách nhà nước. Vậy ông đánh giá như thế nào về hoạt động của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái ạ?
Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đặc biệt là các doanh nghiệp khai thác đá thì đã chấp hành tương đối những cái chính sách pháp luật, đặc biệt là chính sách đối với người lao động như là ký hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho người lao động trên địa bàn. Từ đó là nó cũng tạo ra cái ổn định trong quá trình lao động sản xuất cũng như là cái tư tưởng tâm lý của người lao động, đặc biệt là cái quyền lợi của người lao động trong cái công tác khai thác khoáng sản trên địa bàn bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh những chính sách pháp luật về lao động.
Vâng, thưa ông, là chúng tôi được biết là hàng năm các ngành chức năng, trong đó có ngành lao động thương binh và xã hội, là thường xuyên chủ trì các cuộc thanh tra kiểm tra hoạt động các khai thác khoáng sản ở địa phương và doanh nghiệp. Vậy việc chấp hành các quy định an toàn lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay thực hiện như thế nào, thưa ông?
Ngành lao động thương binh xã hội là ngành thường trực về quản lý nhà nước về công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thì hàng năm thì cũng đã tổ chức các đợt các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành. Thế và đặc biệt là trong cái tháng 5 là cái tháng an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, tập trung chủ yếu là kiểm tra về công tác tuyên truyền huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Hai là cái cải thiện cái điều kiện làm việc về cái công nghệ làm việc để mà đảm bảo cái công tác an toàn lao động. Thế và đặc biệt là kiểm tra về cái việc chấp hành cái pháp luật về an toàn lao động đối với người lao động và người sử dụng lao động.
Vâng, thưa ông, thì bên cạnh những doanh nghiệp thực hiện tương đối tốt về vấn đề an toàn lao động thì còn một số doanh nghiệp thực hiện chưa nghiêm vấn đề này. Đặc biệt là từ đầu năm đến nay đã có 3 vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khiến 3 công nhân tử vong. Theo ông thì nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn này là gì, thưa ông?
Trong lao động sản xuất nói chung và đặc biệt là trong cái khai thác đá khoáng sản nói riêng thì cái nguy cơ tai nạn lao động thì luôn luôn rình rập người lao động. Thế và trong từ đầu năm đến nay thì đã xảy ra 3 vụ tai nạn lao động trên địa bàn huyện Lục Yên, và chủ yếu là trong khai thác khoáng sản và khai thác đá. Thì cái nguyên nhân cơ bản là do đá lăn, đá văng trong quá trình lao động sản xuất, để văng vào người lao động, lăn vào người lao động thì gây ra cái tai nạn lao động Cái thứ hai là người lao động thì cũng chưa chấp hành tốt những cái quy định về an toàn lao động. Ví dụ như trang bị bảo hộ lao động để mà trong khi lao động sản xuất thì đa số lao động chúng ta là không thực hiện là cái trang bị bảo hộ lao động, chủ quan trong cái khi lao động sản xuất. Đặc biệt là ba cái vụ tai nạn lao động vừa rồi thì chủ yếu xảy ra là đầu giờ và cuối giờ, nên về cái tâm sinh lý người lao động khi bắt đầu làm việc thì cũng là chủ quan, khi cuối giờ thì là mệt mỏi, cũng không quan sát kỹ trong lao động sản xuất, cho nên là xảy ra tai nạn lao động.
Như ông vừa trao đổi thì một số vụ tai nạn lao động xảy ra nguyên nhân là do doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc đảm bảo an toàn lao động cho công nhân trong quá trình lao động. Vậy nếu mà doanh nghiệp để xảy ra tai nạn lao động, nhất là những vụ tai nạn nghiêm trọng thì sẽ bị xử phạt như thế nào thưa ông?
Ngoài cái việc mà bồi thường tai nạn lao động cho người lao động theo cái quy định của pháp luật, thì các doanh nghiệp nếu mà vi phạm những cái quy định về pháp luật lao động thì trước hết là theo quy định là phải xử phạt vi phạm chính. Nếu để có vi phạm mà có tính chất hình sự mà xảy ra tai nạn chết nhiều người thì có thể là truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì trong thời gian vừa qua những vụ tai nạn lao động thì ngành cũng đã phối hợp với ngành công an tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, nếu lỗi của bên nào thì chúng ta sẽ xử lý. Ngoài cái việc thực hiện chính sách đối với người lao động thì sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Một là xử phạt hành chính là mức nhẹ, hai là có thể là đưa ra truy cứu trách nhiệm hình sự.
Vâng thưa ông, thì không chỉ công nhân lao động tại các mỏ đá luôn thường trực nỗi lo mất an toàn trong quá trình lao động có thể nguy hiểm đến tính mạng, mà người dân sống ở gần khu vực khai thác khoáng sản cũng rất lo lắng cho sự an toàn của mình. Vậy thì chúng ta có những cái giải pháp gì để đảm bảo an toàn lao động cho người dân cũng như là công nhân lao động tại các khu mỏ đá?
Cái biện pháp đầu tiên thì chúng ta phải có cái thay đổi cái công nghệ khai thác, làm sao nó bảo đảm an toàn, hạn chế đá văng, đá lăn. Cái thứ hai là chúng ta phải tuyên truyền cho người dân xung quanh không vào để các khu vực mà chúng ta đang khai thác để tránh là có những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra cho người dân. Thứ ba là chúng ta phải có những cái biện pháp chống ồn, chống bụi để cho không ảnh hưởng đến người dân. Thứ tư là trong công tác vận chuyển, chúng ta phải có cái hạn chế những cái xe quá tải gây hỏng cái cơ sở hạ tầng, hai nữa là gây bụi trong quá trình giao thông cũng ảnh hưởng đến người dân. Đặc biệt là có một số những mỏ mà khai thác khi xe vận chuyển bụi, người dân đi xe máy không nhìn thấy được thì nó gây ra cái tai nạn giao thông cho người dân, cũng ảnh hưởng đến người dân trong khai thác mỏ. Thế và chúng tôi cũng đã tuyên truyền đối với các doanh nghiệp cần phải nâng cao cái công nghệ khai thác để làm sao bảo đảm an toàn nhất trong quá trình khai thác vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái để bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh.
Vâng, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin nổi bật vừa diễn ra trên thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp khẩn ngày 10 tháng 5, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án việc dân thường thương vong tại dải Gaza là điều không thể chấp nhận được và kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa. Trong tuyên bố, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Van Hanak, cho biết Tổng thư ký Guterres đã lên án việc phóng rocket bừa bãi từ dải Gaza vào Israel, vốn vi phạm luật nhân đạo quốc tế và gây nguy hiểm cho cả dân thường Palestine và Israel. Bên cạnh đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi Israel tuân thủ các nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế, bao gồm việc thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa khả thi để bảo vệ dân thường và lực lượng dân sự khi tiến hành các chiến dịch quân sự. Căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine trong những ngày qua sau khi lực lượng phòng vệ Israel tiến hành nhiều vụ không kích nhằm vào nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad của Palestine ở dải Gaza. Giới chức y tế Palestine cho biết 20 người Palestine, trong đó có 5 phụ nữ, 5 trẻ em, cùng 3 chỉ huy nhóm Jihad và 4 tay súng đã thiệt mạng kể từ khi Israel tiến hành các cuộc không kích hôm 9 tháng 5. Trong khi đó, đại diện Jihad tuyên bố nhóm này sẽ có các hành động đáp trả.
Ngày 10 tháng 5, sau 6 giờ đàm phán, chính phủ Liên bang Đức và chính quyền các bang đã đạt được thỏa thuận. Theo đó, chính phủ Đức cam kết sẽ cung cấp thêm 1 tỷ euro cho các bang để ứng phó với vấn đề người nhập cư. Phát biểu tại họp báo sau hội nghị giữa chính quyền trung ương và các địa phương tại thủ đô Berlin, Thủ tướng Olaf Scholz nhấn mạnh Đức đang phải đối mặt với thách thức lớn liên quan đến vấn đề tiếp nhận người tị nạn. Vấn đề đã trở thành đề tài nóng trong thời gian qua khi năng lực tiếp nhận ở nhiều nơi vượt quá khả năng đáp ứng của các bang. Để giảm tải cho chính quyền các bang, chính phủ Đức sẽ cấp thêm 1 tỷ euro cho các bang trong năm nay để trang trải cho việc tiếp nhận và chăm lo cho người tị nạn. Ngoài ra, các thủ tục xin tị nạn sẽ được đẩy nhanh hơn trong tương lai. Việc trục xuất người không đủ điều kiện ở Đức về nước sẽ được thi hành nhất quán hơn. Đức cũng sẽ tham gia hỗ trợ bảo vệ biên giới ngoài EU. Bên cạnh đó, các bang sẽ lập tức thực hiện số hóa hoàn toàn tất cả các thủ tục hành chính liên quan. Dữ liệu người nước ngoài ở các địa phương sẽ được đưa vào hệ thống đăng ký trung tâm của người nước ngoài, là nơi cư trú dữ liệu của các cơ quan và các tổ chức liên quan. Trong 4 tháng đầu năm nay, Cục Quản lý Người Di cư và Tị nạn Liên bang Đức đã ghi nhận thêm 100.000 đơn xin tị nạn, cao hơn 78% so với cùng kỳ năm trước.
Trong bài phát biểu mới nhất tại Bruxelles, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO nên tăng tốc sản xuất vũ khí để đáp ứng nhu cầu của thời đại. Ông Stoltenberg cho biết thêm trong cuộc họp báo vào tháng 7 tới tại Litva, NATO sẽ dự định phê chuẩn kế hoạch phòng thủ mới có trọng tâm là bảo vệ các nước đồng minh. Cũng theo Stoltenberg, các nước thành viên NATO sẽ tổ chức tập trận chung với cường độ nhiều và quy mô lớn hơn để rèn luyện khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao năng lực phòng thủ.
Theo báo cáo xu hướng kinh tế du lịch thế giới 2023, số lượng khách du lịch toàn cầu trong năm 2023 dự kiến sẽ đạt 10,78 tỷ lượt người, bằng 74,4% so với mức của năm 2019. Báo cáo cho biết doanh thu từ ngành du lịch, lữ hành toàn cầu sẽ đạt 5.000 tỷ đô la Mỹ, tương đương 86,2% doanh thu toàn ngành của năm 2019. Trong năm 2022, số lượng khách du lịch toàn cầu đạt 9,57 tỷ lượt người, đem lại nguồn doanh thu 4.600 tỷ đô la. Báo cáo nhận định sau đại dịch COVID-19, nhiều quốc gia đã thực hiện các chính sách và biện pháp nhằm thúc đẩy phục hồi ngành du lịch, từng bước cải thiện ngành du lịch toàn cầu. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng doanh thu của du lịch đã vượt xa tốc độ tăng trưởng của thương mại toàn cầu.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin về thời tiết và quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 5 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng vùng cao trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 18-20 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời mát, nhiệt độ cao nhất từ 26-27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.